Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị. Người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻ họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, những câu chuyện Chúa Giêsu đưa ra dựa trên những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người nghe, để giúp họ có thể hiểu ý nghĩa của tin mừng dễ hơn. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống. Qua dụ ngôn này, xét về mặt kinh tế, chúng ta thấy rằng người gieo hạt giống không biết làm ăn. Ông gieo hạt giống ở nhiều nơi, cả những nơi biết chắc chắn hạt giống sẽ không mọc lên được. Ông gieo hạt giống nơi vệ đường, đất sỏi đá, đất đầy gai và đất tốt. Trong bốn loại đất trên, chỉ có loại đất tốt đem lại cho ông niềm hy vọng có được mùa bội thu. Nhưng dụ ngôn này không nhắm đến vấn đề kinh tế hay lợi nhuận, nhưng nói đến lòng quảng đại của người gieo giống. Ông rộng rãi gieo hạt giống, đến nỗi chúng ta tưởng chừng như hoang phí, nhưng thực chất cần phải làm như vậy. Tại sao nhà nông này phải gieo hạt giống cách phung phí như thế? Câu giải thích dụ ngôn của Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời. Hạt giống là lời Thiên Chúa, còn các mảnh đất tượng trưng cho những người đón nhận lời. Lời Chúa cần được loan báo rộng rãi cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Đó chính là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trao cho các môn đệ trước khi Ngài về trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Cụm từ khắp tứ phương thiên hạ muốn nói đến tin mừng của Thiên Chúa cần được loan báo khắp mọi nơi. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải học tính quảng đại và lạc quan của người gieo giống trong dụ ngôn này. Không nên tiếc công gieo lời Chúa, không nên tiếc công chia sẻ lời Chúa nơi các nhóm nhỏ, hay không nên tiếc công giải thích lời Chúa cho người khác, cũng không nên nản lòng khi thấy lời Chúa không sinh hoa kết quả nơi một số người. Cứ lạc quan, hăng hái, chưa toàn nhiệm vụ của mình, phần còn lại thì chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho hạt giống lời lớn lên trong lòng người khác, như Thánh Phaolô đã khẳng định, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên. Lạy Chúa, xin giúp mỗi chúng con hăng say ra truyền lời Chúa khắp mọi nơi, hầu làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con đừng nôn nóng khi kết quả thu hoạch không được mong muốn, nhưng xin cho chúng con biết phó thác công việc rao truyền này, hầu Chúa biến đổi tâm hồn họ để sống lời Chúa dạy. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Kazakhstan. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ Kazakhstan. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ cộng đoàn giáo sĩ, tu sĩ và các nhân viên giáo hội tại Kazakhstan, tuy bé nhỏ nhưng hăng say trong sứ mạng làm nên phong bột tại xã hội nước này. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, ngày chót trong chuyến tông du 3 ngày tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan. Ngày 15 tháng 9 của Đức Thánh Cha bắt đầu với thánh lễ riêng lúc 7 giờ tại tòa sứ thần tòa thánh, tiếp đến là cuộc gặp gỡ các tu sĩ dòng tên hiện diện tại Kazakhstan vào lúc 9 giờ. Lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cách đó hơn 4 cây số để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Khi đến nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục sở tại, Đức Cha phụ tá và cha sở trao thánh giá để hôn kính và nức thánh, để Đức Thánh Cha rảy làm phép theo nghi thức viếng thăm của các vị mục tử. Có khoảng 200 người hiện diện trong thánh đường, và trong số các giám mục Trung Á cũng có Đức Tân Hồng Y Marengo người Ý, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar bên Mông Cổ. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, với lời chào mừng mở đầu của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á, Mumbi Ella Sierra, gốc Tây Ban Nha, giám mục giáo phận Chúa Ban Ngôi ở Amati. Liền đó là bài đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesus. Tiếp đến là chứng từ của một linh mục, một nữ tu, một nữ tín hữu thuộc công giáo nghi lễ Đông Phương và một nhân viên mục vụ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha gợi lại quá trình của cộng đoàn công giáo tại Kazakhstan, mời gọi mọi người hãy duy trì ký ức về lai lịch, nhưng không phải trong thái độ hoài tưởng, bị bế tắc vì những điều quá khứ, trái lại, nghĩ lại quá khứ với một tâm hồn biết ơn, trào dâng những lời chúc tụng, không nuôi dưỡng than trách, nhưng đón nhận ngày hôm nay và sống như một ân phúc, mong ước tiến bước, thông truyền Chúa Giêsu như các phụ nữ và môn đệ làng Emmau trong ngày Chúa phục sinh. Hướng về tương lai, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu thách đố đức tin đang diễn ra trước mắt cộng đoàn giáo hội tại đây, nhất là sự tham gia của các thế hệ trẻ, cũng như những vấn đề và cơ cực của cuộc sống và tình trạng con số bé nhỏ của giáo hội trong một nước rộng lớn như Kazakhstan. Nhưng Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta chấp nhận một cái nhìn hy vọng của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thực hiện một khám phá ngạc nhiên. Tin mừng nói rằng bé nhỏ, tinh thần thanh bần là một mối phúc đầu tiên, vì sự bé nhỏ làm cho chúng ta khiêm tốn tín thác vào quyền năng của Chúa, và làm cho chúng ta không đặt hoạt động của giáo hội trên khả năng của chúng ta. Đó là một ân phúc, phong phú vì chẳng có gì và nghèo mọi sự. Chúng ta tiến bước trong sự đơn sơ và gần gũi những anh chị em trong dân chúng, mang niềm vui tin mừng đến trong các hoàn cảnh. Như men trong bột và hạt giống bé nhỏ nhất được gieo vào lòng đất, chúng ta sống trong những biến cố vui buồn của xã hội để phục vụ từ bên trong. Tình trạng bé nhỏ với chúng ta rằng, chúng ta không tự đủ cho mình và chúng ta cần Thiên Chúa và người khác, cần mọi người, cần những anh chị em thuộc các hệ phái Kitô và tín ngưỡng khác, cần những người nam nữ thiện chí. Theo cách thức đó, lời hứa sự sống và phúc lành mà Chúa Cha hứa đổ xuống trên chúng ta nhờ Chúa Giêsu không những được thể hiện cho chúng ta, nhưng cho cả những người khác nữa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng khích lệ các thành phần cộng đoàn giáo hội tại Kazakhstan sống tình huynh đệ với nhau, nâng đỡ những người nghèo và những người bị thương tổn trong cuộc sống. Mỗi lần trong các tương quan nhân bản và xã hội, chúng ta làm chứng cho công lý và sự thật, chống lại nạn tham nhũng và gian trá. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các giám mục và linh mục dành chỗ cho giáo dân, để cộng đoàn không trở nên cứng nhắc, không bị giáo sĩ hóa. Một giáo hội đồng hành, tiến bước về tương lai trong thánh linh là một giáo hội tham gia và đồng trách nhiệm. Ngài nhắc các vị đừng trở thành những người quản lý sự thánh hoặc những hiến binh chỉ lo về việc tôn trọng các luật lệ tôn giáo. Trái lại, hãy trở thành những mục tử gần dân, là những hình ảnh sống động về con tim cảm thương của Chúa Kitô. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh phó thác cho Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình trước khi ban phúc lành cho mọi người. Trước khi chào thăm từng giám mục, Đức Thánh Cha cũng làm phép ảnh Đức Mẹ là Mẹ Đại Thảo Nguyên. Cuộc gặp gỡ dài một giờ đồng hồ kết thúc với kinh lạy cha bằng tiếng Latin và phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin Ngô Xuân Tan, Kazakhstan. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tu sĩ giảng tình. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 19 tu sĩ dòng tên tại Kazakhstan và miền Nga. Từ lâu, Đức Thánh Cha vẫn có thói quen gặp gỡ các tu sĩ cùng đẳng trong các chuyến viếng thăm tại nước ngoài. Trong số 25 tu sĩ của dòng hoạt động ở vùng Nga, gồm cả Belarus, Nga, Kyrgyzstan, Tajikistan và Kazakhstan, có 19 vị đến dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Có Đức Cha Joseph Wolf, người Nga gốc Đức, giám mục giáo phận Novosibirsk ở miền Siberia bên Nga. Cha Antonio Spararo, giám đốc tạp chí Văn Minh Cộng Giáo của dòng tên tại Ý, cho biết trong cuộc gặp gỡ dài 1 tiếng 15 phút, các vị đề cập đến các vấn đề mục vụ và chính trị địa lý. Theo thói quen, trong thời gian tới đây, cha Spararo viết bài tường thuật chi tiết hơn về nội dung cuộc gặp gỡ và đăng trên báo Văn Minh Cộng Giáo.
Tin Kazakhstan, công bố tuyên ngôn chung kết và kết thúc hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo. Lúc quá 4 giờ chiều, ngày 15 tháng 9 vừa qua, hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới đã kết thúc với phần công bố tuyên ngôn chung kết tại Tòa nhà Độc Lập, với sự hiện diện của Tổng thống, Đức Thánh Cha Francisco và gần 100 phái đoàn đến từ 50 quốc gia. Tuyên ngôn chung kết dài đã được đại đa số các đoàn đại biểu tôn giáo thông qua trước đó và được nữ giám mục Anh giáo Jovale Wells thuộc giáo phận Docking thuộc phái đoàn Đức Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo tham dự hội nghị này tuyên đọc bằng tiếng Anh.
Trong văn kiện này gồm 35 điểm, các vị lãnh đạo nhấn mạnh ý chí của các tôn giáo đề ra những sáng kiến chung để xây dựng hòa bình và đối thoại, loại bỏ những thái độ cực đoan, duy căn và khủng bố. Tuyên ngôn lên án mọi loại xung đột võ trang, các xung đột này dẫn tới đổ máu vô ích, những phản ứng dây chuyền không thể lường trước được và hủy hoại những quan hệ quốc tế. Văn bản không nêu ví dụ cụ thể và không nói tới chiến tranh tại Ukraine hiện nay. Trong ý hướng đó, hội nghị tại Kazakhstan sẽ được mở rộng để trở thành diễn đàn đối thoại liên tồn. Để được như vậy, các vị lãnh đạo tôn giáo muốn cộng tác với các tổ chức quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới. Căn bản cho công việc tương lai sẽ là văn kiện về tình huynh đệ nhân loại đã được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Rabbi Ahmad Antayet ở Cairo ký kết hồi tháng 2 năm 2019. Sau tuyên ngôn, đến lượt Đức Thánh Cha, Tổng thống và đại diện các phái đoàn tôn giáo lên tiếng nhận xét. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng hội nghị lần này là những ngày chia sẻ khẩn trương, làm việc và dấn thân trong dấu chỉ đối thoại. Đây là điều càng quý giá trong một thời kỳ rất khó khăn sau đại dịch, nhân loại còn phải chịu sự tiêm rổ của chiến tranh. Có quá nhiều oán ghét và chia rẽ, quá nhiều tình trạng thiếu đối thoại và cảm thông tha nhân. Trong một thế giới hoàn cầu hóa, điều này càng nguy hiểm và là một gương mẫu gương xấu. Chúng ta không thể tiến bước vừa liên kết vừa chia rẽ, vừa nối kết vừa sâu xé vì nhiều chênh lệch. Trong bối cảnh trình đầy, Đức Thánh Cha nhận xét, tuyên ngôn chung kết của hội nghị này xác quyết chủ nghĩa thái quá, cực đoan, nạn khủng bố và những thứ sách độc khác thúi dục oán ghét, đố kỵ, bạo lực và chiến tranh, bất kỳ động lực hoặc mục tiêu nào. Chẳng có gì liên hệ với tinh thần tôn giáo chân chính và cần loại bỏ chúng một cách quyết liệt bao nhiêu có thể. Ngoài ra, vì đấng toàn năng đã sáng tạo mọi người bình đẳng, bất luận họ thuộc tôn giáo, chủng tộc và xã hội nào, chúng ta đã đồng ý với nhau khẳng định rằng sự tôn trọng và cảm thông nhau phải được coi là điều thiết yếu và không thể tách rời khỏi giáo huấn tôn giáo.
Đức Thánh Cha ca ngợi Kazakhstan qua quốc kỳ của mình, nhắc nhở sự cần thiết phải bảo tồn một tương quan lành mạnh giữa chính trị và tôn giáo. Còn phượng hoàng màu vàng trên lá cờ nhắc nhở quyền bính trần thế, nền xanh dương gợi lại trời cao, sự siêu việt, vì thế có một liên hệ lành mạnh giữa chính trị nhau, phân biệt chứ không lẫn lộn và cũng chẳng phải là tách biệt xa cách. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha bênh vực tự do tôn giáo và chống lại chủ trương, đẩy lùi và đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư, cần luôn luôn bảo vệ tại mọi nơi những người muốn biểu lộ một cách hợp pháp tín ngưỡng của họ. Trong thực tế, ngày nay bao nhiêu người vẫn còn bị bắt hại và kỳ thị vì tín ngưỡng của họ. Chúng ta đã mạnh mẽ kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế có thẩm quyền trợ giúp các nhóm tôn giáo và các cộng đoàn sắc tộc bị vi phạm các nhân quyền và những tự do căn bản của họ. Họ phải chịu những bạo lực do những thành phần cực đoan và khủng bố, cũng như những hậu quả chiến tranh và xung đột võ trang. Nhất là cần dấn thân để tự do tôn giáo không phải là một ý niệm trừu tượng, trái lại đó là quyền cụ thể. Chúng ta bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho mọi người, quyền hy vọng và vẻ đẹp.
Tiếp tục nhận định về bản tuyên ngôn chung của Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo, Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý về ba điều. Trước tiên là hòa bình. Đức Thánh Cha nói, tổng hợp thứ nhất là một tiếng kêu thống thiết, một giấc mơ và là mục đích hành trình của chúng ta, đó là hòa bình. Hòa bình là điều cấp thiết, vì bất kỳ xung đột quân sự hoặc lo căng thẳng và đụng độ nào trên thế giới ngày nay chỉ có thể tạo nên một thứ hậu quả dây chuyền, lôi kéo nhau và làm thương tổn trầm trọng hệ thống các liên hệ quốc tế. Hòa bình không phải là vắng bóng chiến tranh và cũng không thể thu hẹp vào sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch, nhưng là một công trình của công lý. Nó nảy sinh từ tình huynh đệ, tăng trưởng qua cuộc chiến đấu chống bất công và chênh lệch. Tình huynh đệ này được xây dựng khi giơ tay cho người khác. Tất cả chúng ta xác tín rằng cần phải đi hàng đầu trong việc phổ biến sự sống chung hòa bình. Chúng ta phải làm chứng, rao giảng và khẩn cầu sự sống chung như thế. Chúng ta nhằm giành Thiên Chúa và vì tiện ích của nhân loại, chúng ta kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hãy ngừng các cuộc xung đột và đổ máu ở mọi nơi, từ bỏ những luận điệu hung hăng và phá hoại. Thứ hai là phụ nữ. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, sở dĩ thiếu hòa bình là thiếu quan tâm, dịu dàng, khả năng sinh ra sự sống. Vì thế, hòa bình cần phải tìm kiếm sự can dự nhiều hơn của nữ giới. Vì phụ nữ chăm sóc và mang lại sự sống cho thế giới, đó là con đường dẫn đến hòa bình. Vì thế, chúng ta đã xác quyết cần phải bảo vệ phẩm giá, cải tiến vị thế xã hội của phụ nữ trong tư cách là thành phần đầu quyền của gia đình và xã hội. Cần dành cho phụ nữ những vai trò và trách nhiệm lớn hơn. Bao nhiêu chọn lựa chết chóc có thể tránh được nếu phụ nữ ở trung tâm những quyết định. Sau cùng là người trẻ. Đức Thánh Cha nói, họ là những sứ giả hòa bình và hiệp nhất ngày nay cũng như ngày mai. Chính những người trẻ, nhiều hơn những người khác, đã kêu cầu hòa bình và tôn trọng căn nhà chung của thiên nhiên. Trái lại, những chủ trương thống trị và bóc lột, vơ vét tài nguyên, quốc gia chủ nghĩa, chiến tranh và những vùng ảnh hưởng gợi lại một thế giới cũ mà người trẻ phủ nhận, một thế giới khép kín đối với những giấc mơ và hy vọng của người trẻ. Vì thế, cả lòng đạo đức cứng nhắc và làm ngộp thở không thuộc về tương lai nhưng thuộc về quá khứ. Trong lĩnh vực này, Đức Thánh Cha khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục, củng cố sự đón nhận nhau và sống chung trong sự tôn trọng giữa các tôn giáo và văn hóa.
Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, Tổng thống Kazakhstan và các vị lãnh đạo tôn giáo khác, Hồi giáo, Chính thống, Do Thái và các vị khác lần lượt lên tiếng trình bày những nhận định. Sau cùng, Tổng thống tuyên bố kết thúc hội nghị. Máy bay Ita Airways của Ý chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 80 ký giả quốc tế trở về Roma. Chuyến bay dài 7 tiếng 30 phút và Đức Thánh Cha về đến Roma vào khoảng 8 giờ 30 tối giờ địa phương, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 38 của Ngài ở nước ngoài.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, bầy kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục nói với giới trẻ hôm nay, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài quên mình đem lại niềm vui.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, bầy kín quanh đời.
Một tác giả khuyết danh viết rằng: ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn. Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn ước mơ được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. Tại sao mình không bay được nhỉ? Cậu tự hỏi. Chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng? Một chú bé liệt đôi chân sống trong trại mồ côi. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi, sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ? Một hôm cậu bé mồ côi đến công viên chơi, và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không? Không, chú bé bị liệt trả lời, nhưng mình muốn biết cái cảm giác đi và chạy giống các bạn như thế nào. Có gì vui đâu, cậu bé muốn bay như chim đáp lại. Này, đang ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích. Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ, cũng xây những tòa lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai cái miệng xinh xắn. Cùng nhìn nhau nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười rộn rã. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé liệt mang xe đến đón cậu về. Cậu bé luôn ao ước bay như chim, chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật gù. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo rằng, đang ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì bạn có thể làm gì đó để giúp đàn ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi, cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chệch choạng, về sau mỗi lúc một nhanh hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt thoăn thoắt cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rừng rừng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vùng vẫy trong gió và luôn miệng thét to lên. Con đang bay, bố ơi, con đang bay.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy kín quanh đời.
Các bạn thân mến, trong câu chuyện trên chúng ta nhận thấy có ba điểm chính: sự tưởng tượng và ước mơ của hai đứa trẻ. Đứa trẻ đi được thì mơ ước được bay trên trời xanh thẳm như loài chim. Đứa trẻ bị liệt thì ước mơ được đi bình thường như mọi người. Đặc điểm thứ hai là cả hai đứa trẻ làm bạn với nhau, chia sẻ ước mơ cho nhau và cùng vui với nhau. Chúng đã trở nên bạn hữu khi chúng cùng chia sẻ, cùng cười vui và cùng xây nhà cát với nhau. Đặc điểm thứ ba là qua sự chia sẻ, chúng cùng nảy ra ý kiến làm cho nhau hạnh phúc và đem lại niềm vui cho nhau. Đứa bé đi được cõng đứa bé bị liệt. Cả hai cùng bay, cùng chạy như lòng mong ước của chúng. Cuộc sống của người Kitô hữu cũng thế. Chúng ta cần chia sẻ với nhau những ước mơ cao thượng, những nỗ lực mà chúng ta đều có. Người có nhiều, kẻ có ít, nhưng tất cả ai cũng có và cùng có thể chia sẻ cho nhau. Điều làm chúng ta chú ý là cả hai đứa trẻ cùng vui cười rộn rã với nhau sau khi chúng đã chia sẻ giấc mơ với nhau. Tại sao tiếng cười lại có thể thay đổi tâm hồn con người như trên? Một số nhà nghiên cứu đã cho chúng ta hiểu rằng mục đích của tiếng cười là nối kết và làm mạnh mẽ những sợi dây liên hệ giữa người với người. Họ nói rằng tiếng cười được diễn đạt trong không khí tự do và cởi mở. Trong tình huống này, chúng ta càng thân thiết với nhau mỗi khi chúng ta cười vui với nhau và chúng ta trở nên bạn thân cùng nhóm với nhau. Nhà văn học Mahadev Atte đã nói rằng, trong khi chúng ta vui cười với nhau, không ai muốn được chú ý đặc biệt. Đó là điểm nổi bật để những người khác được lây tiếng cười hồn nhiên của chúng ta. Bạn có nhớ không? Có thể đôi lần bạn thấy mình cũng cười, nhưng không hiểu tại sao mình cười, chỉ vì mình nghe người khác đang cười. Quả vậy, để đem lại niềm vui chung, chúng ta cần học bài học quên mình. Đứa bé đi được tạm thời quên ước mơ được bay, chia sẻ đôi chân của nó để làm trọn ước mơ của đứa trẻ bị liệt. Và đứa trẻ bị liệt dang rộng đôi cánh tay như bay trên lưng bạn mình. Khi hai đứa trẻ biết quên mình, thì cả hai cùng hưởng trọn những ước mơ của mình. Niềm vui Thiên Chúa cho chúng ta cũng như thế, nó tăng lên và lan tỏa tới mọi người. Nhưng với một điều kiện là chúng ta phải chia sẻ cho những người chung quanh. Càng chia sẻ thì chúng ta càng được thêm lên, và càng giấu cất, chúng ta sẽ đánh mất dần những gì chúng ta đang có.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Vương Cung Thánh Đường Mộ Chúa và Đồi Golgotha.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các di tích khảo cổ làng Cana và đồi Canve là hai nơi liên quan tới cuộc sống của Đức Maria thành Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn lịch sử và di tích khảo cổ của Vương Cung Thánh Đường Thánh Mộ và đồi Golgotha. Xưa kia đồi Canve và Thánh Mộ nằm trong khu vực của một mỏ đá gần cửa thành Jerusalem. Đồi Canve nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh là một vùng đá cao gọi là Golgotha, trong tiếng Aramaic có nghĩa là cái sọ người, vì nó có hình thù của một cái sọ. Vì thế đồi Canve cũng được gọi là núi sọ. Mộ nơi táng xác Chúa Giêsu nằm cách đó khoảng 40 mét, vì thế cả hai nơi đã được gộp chung vào trong cùng một đền thánh. Ngày nay, đền thánh nằm trong thành cổ Jerusalem. Nhưng xưa kia vào thời Chúa Giêsu, nơi xử tử và nghĩa trang nằm bên ngoài thành phố. Vào năm 42 dưới thời vua Herode Agrippa, thành phố đã được nới rộng, vì thế tường thành bao bọc cả mộ Chúa Giêsu và đồi Golgotha. Năm 135, Hoàng đế Adriano cho lấp các mỏ đá đồi Golgotha để xây trung tâm hành chánh của đế quốc Roma gọi là Aelia Capitolina. Vào thế kỷ thứ tư, khi các tín hữu Kitô lại có thể lui tới các nơi thánh này, Hoàng hậu Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino và Đức Giám mục Macario của Jerusalem đã nhận diện vị trí mộ Chúa và đồi Golgotha. Vào năm 325, Hoàng đế Constantino cho đẽo vuông đá vàng chung quanh hang đá mộ Chúa và lồng vào bên trong một nhà nguyện hình tròn có đường kính 38 mét gọi là Anastasis, nhà nguyện phục sinh. Phía trước nhà nguyện, Hoàng đế cho xây một tiền đường rộng lớn bọc cả đồi Canvê và một vương cung thánh đường có 5 gian dọc, mặt tiền quay ra con lộ chính của thành Jerusalem gọi là Cardo Maximus. Trong nhiều thế kỷ đã có các trận động đất, các vụ hỏa hoạn, cướp bóc và phá phách, nhưng chúng đã không thay đổi các dinh thự một cách quá sâu rộng. Năm 1009, Khalid Hakim cho phá hủy phần lớn đền thánh này và cho dùng búa đập bể mái vòm thánh mộ. Nhưng Hoàng đế Byzantine Constantino IX Monomaco cho tái thiết một phần. Ngày 15 tháng 7 năm 1099, các thập tự quân đánh đuổi người Hồi khỏi thánh mộ và xây một vương cung thánh đường kiểu Roman, quay mặt về phía nhà nguyện sống lại, nghĩa là ngược với hướng vương cung thánh đường của Hoàng đế Constantino, và được thánh hiến ngày 15 tháng 7 năm 1149. Các công trình tái thiết đã biến đổi không ngừng, không cho phép nhận ra đồ hình vương cung thánh đường do Hoàng đế Constantino cho xây hồi thế kỷ thứ tư nữa, nhưng các cuộc đào bới khảo cổ sau này đã đưa ra ánh sáng nền của vương cung thánh đường này. Thửa đất và vườn của ông Giuse Arimathea hiện nay ở bên dưới nhà mặc áo của nhà nguyện Latin và móng các tường của nhà nguyện tròn nằm bên dưới các xây cất của Hoàng đế Constantino Monomaco. Vào năm 1808, một trận hỏa hoạn lớn đã tàn phá vương cung thánh đường thánh mộ, và năm 1927, người ta đã phải dựng lên giàn khung bằng thép để chống đỡ nhà thờ khỏi sập như chúng ta còn thấy hiện nay. Các giáo hội Kitô đồng ý với nhau liên quan tới việc trùng tu đền thờ nhằm phục hồi tình trạng nguyên tuyền của vương cung thánh đường thời thập tự quân. Vương cung thánh đường do Hoàng đế Constantino xây cất mau chóng trở thành trung tâm cử hành các lễ nghi phụng vụ. Trong nhật ký hành hương đầu thế kỷ thứ tư, bà Eteria đề cập đến các lễ nghi được cử hành mỗi ngày tại vương cung thánh đường này, đặc biệt là các ngày thánh. Ngày thứ năm tuần thánh được cử hành tại đồi Canvê để nhấn mạnh sự hiệp nhất giữa hiến tế thánh lễ và hiến tế của thập giá. Sau một đêm cầu nguyện tại vườn cây dầu, mọi người trở về đồi Canvê vào sáng ngày thứ sáu để tôn kính gỗ thánh giá và lưu lại đó cho tới giờ Chúa chết. Trong khi đó, các văn bản cựu ước và tân ước được đọc lên để giúp tín hữu cầu nguyện và nhắc lại ý nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa. Nhiều tín hữu canh thức suốt đêm cạnh mộ Chúa. Trong đêm thứ bảy rạng ngày Chúa nhật, cộng đoàn cử hành nghi thức vọng phục sinh và gắn liền bí tích rửa tội với việc cử hành sự phục sinh nhằm mục đích cho thấy sức mạnh cứu độ phát xuất từ hiến tế của Chúa Kitô. Sau khi Kitô giáo bị chia rẽ năm 1054, mọi giáo hội đều muốn cử hành các lễ nghi tại vương cung thánh đường thánh mộ, và việc chung sống đã thường rất khó khăn vì tình hình phức tạp như vẫn còn tồn tại cho đến nay. Vương cung thánh đường thánh mộ thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội công giáo Latin và các giáo hội khác chỉ có một nhà nguyện nhỏ chung quanh, và các lễ nghi phụng vụ tại thánh mộ hay trên đồi Canvê phải được cử hành trong các thời điểm ấn định ngoài giờ của giáo hội chính thống. Bên phải mặt tiền lối vào nhà thờ thánh mộ có cầu thang dẫn lên nhà nguyện của người Pháp do các thập tự quân xây. Bên trong có một cửa sổ mở nhìn vào nhà nguyện đồi Canvê. Sau khi vào nhà thờ thánh mộ, bên phải có cầu thang bằng đá hẹp dẫn lên nhà nguyện đồi Canvê cao hơn mặt đất 5 mét. Nhà nguyện được chia thành hai gian, gian bên trái dưới bàn thờ có lỗ ghi dấu nơi dựng thập giá Chúa Giêsu, có hình Chúa chịu đóng đinh bằng bạc và treo rất nhiều đèn theo kiểu trang hoàng của các giáo hội Đông phương. Gian bên phải đơn sơ có bàn thờ dành cho tín hữu Latin dâng thánh lễ. Có thể cử hành thánh lễ tại đây nhưng không được hát. Khi xuống khỏi đồi Canvê bằng cầu thang đối diện, ngay bên trái của cầu thang có một nhà nguyện nhỏ, đằng sau bàn thờ có thể trông thấy đá tảng của đồi Canvê. Cạnh hai bên cửa nhà nguyện có mộ của Godefroy de Bouillon, chỉ huy quân đội thập tự và vua Baudouin I, vua Jerusalem. Trên nền của phần tiền đình có một tấm đá cẩm thạch màu dài, bên trên có treo các đèn dầu. Các Kitô hữu Hy Lạp và Armeni coi đó là tảng đá sức dầu, kỷ niệm nơi liệm xác Chúa trước khi an táng trong mộ. Trong chương 19, Thánh sử Gioan ghi nhận biến cố này như sau. Sau đó ông Giuse người Arimathea xin quan Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Quan Philato chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống, ông Nicodemo cũng đến, ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong thửa vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Mộ Chúa Giêsu nằm bên trong một đài kỷ niệm thuộc thế kỷ thứ 19, ở chính giữa nhà nguyện lớn hình tròn do hoàng đế Constantino xây nhưng được sửa chữa nhiều lần. Phòng thứ hai của mộ đã duy trì vị trí cổ xưa mặc dù sau này được lót đá cẩm thạch. Xác Chúa được đặt trên tấm đá dài của loại mộ có một vòm duy nhất. Mái của vòm mộ đã biến mất vì bị Khalid Hakim cho dùng búa phá hủy hồi năm 1009. Nhưng cửa thấp vào mộ nối liền hai phòng được đẽo trong đá xưa kia vẫn y nguyên như cũ. Các đoàn hành hương có thể xin giữ chỗ trước và dâng thánh lễ vào sáng sớm tại đây. Đằng sau thánh mộ Chúa, trên tường của dinh thự tròn có mộ của ông Giuse Arimathea. Nó cho biết chúng ta đang ở trong một nghĩa trang cổ của người Do Thái. Đối diện với cửa vào thánh mộ là nhà nguyện của các tín hữu chính thống Hy Lạp, là gian chính thuộc vương cung thánh đường của các thập tự quân. Ở bên dưới nền đá hiện nay, người ta đã tìm thấy nhiều cột và đầu cột trang hoàng vương cung thánh đường thuộc thời thập tự quân. Đối diện với phía sau thánh mộ có một cầu thang dẫn xuống hầm nhà nguyện thánh nữ Elena. Theo truyền thống, chính tại đây hoàng hậu Elena, mẹ của hoàng đế Constantino, đã tìm thấy gỗ thánh giá Chúa năm 325. Trước khi xuống hầm, tín hữu đi ngang qua một nhà nguyện đẹp thuộc thế kỷ thứ 12, có trang hoàng với các đầu cột lấy từ đền thờ Hồi giáo El Aqsa. Dọc hai bên đường dẫn vào nhà nguyện và trong cung thánh có nhiều dấu thánh giá do tín hữu hành hương đến đây để lại. Hầm nhà nguyện thánh Elena nằm ở tầng dưới. Chúng ta đang ở trong cái hố sâu dọc tường thành Jerusalem thời Chúa Giêsu, tương đương với các mỏ đá xưa kia. Đây là chỗ xưa kia người Roma ném gỗ các cây thập tự không dùng nữa, và người ta cũng ném xuống đó đủ mọi thứ rác rến khác nhau. Người Roma có thói quen chọn chỗ hành hình ở nơi cao ngoài thành, bên cạnh các hố sâu, để rồi vứt các cây gỗ không còn dùng được nữa xuống đó. Gỗ thánh giá được lưu giữ tại vương cung thánh đường thánh giá Jerusalem ở Roma, và các mảnh nhỏ được tôn kính khắp nơi trên thế giới, phát xuất từ thánh giá đã được thánh nữ Elena tìm thấy năm 325 tại đây. Vì tìm thấy nhiều thập tự khác nhau, nên để biết đâu là gỗ thánh giá Chúa thật, hoàng hậu Elena và cộng đoàn tín hữu đã cầu nguyện và đặt các người bất toại trên các cây gỗ khác nhau. Đến cây thánh giá Chúa thì người bất toại bật dậy đi đứng được, như tả trong bức tranh vẽ trên cung thánh vương cung thánh đường thánh giá Jerusalem ở Roma.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
tư trong đời dân hiến nặng mang bao nhiêu lắng lo. Mãi sau thất băn khoăn trong hồn tìm kiếm hình bóng Giê-xu dấu yêu. Bỗng một ngày Giê-xu chợt đến làm tan băng giá tươi âm tâm hồn. Sáng soi bước con đi trên dặm đường ta làm tim con vang câu hát. Hạnh phúc chúng con là chính nơi ngài Giê-xu. Buồn vui đi qua đời con luôn có Giê-xu. Mai cao khát dâng hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mưa tối xin ngài dẫn lối. Dẫu có phen lầm lỗi xin hãy thứ tha. Khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giê-xu bên đời.
Một hôm, năm ngón tay tranh luận với nhau xem ai mới là quan trọng hơn cả. Thoạt tiên, ngón tay giữa nói, tôi là trung tâm của bàn tay, không có tôi thì bàn tay chẳng ra gì nữa. Các ngón khác phản đối, tuy ở vị trí trung tâm, nhưng cậu có giúp bàn tay cầm nắm được đâu. Ngón tay đeo nhẫn cũng vỗ ngực tự hào. Là anh có vai trò quan trọng nhất, có nhiệm vụ đeo nhẫn cưới, tượng trưng cho tình yêu hôn nhân. Các ngón tay còn lại đều chế nhạo, cậu nên im đi, chiếc nhẫn cưới thì có gì hay ho. Ngón tay trỏ nói, quan trọng nhất vẫn là tôi, ai là người chỉ đường cho bạn, chính là tôi và chỉ có tôi. Ngón tay cái phản đối. Bạn nhầm rồi, tôi cũng chỉ đường được, nhưng chỉ một cách khéo léo, tế nhị hơn. Tôi không chỉ về phía trước, mà còn chỉ qua bên phải, bên trái và phía sau. Riêng ngón tay út vẫn im lặng. Nó thầm nhủ, mình là ngón tay bé nhỏ nhất, mình sẽ phụ giúp các anh lớn làm việc. Thành công của các anh cũng chính là của mình vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bàn tay, mỗi ngón tay đều bình đẳng và hữu ích như nhau, cùng nhau làm việc. Mỗi người đều có phận vụ riêng, chu toàn phận vụ ấy, là chúng ta sẽ trở nên người hữu ích. Con người trong xã hội hôm nay đang bị phân rẽ bởi tiền bạc vật chất. Điều nguy hại nhất đó là sự phân rẽ bởi tư tưởng thành kiến. Bởi cái tôi hẹp hòi ích kỷ. Ai cũng muốn khẳng định chính mình, cho mình là trung tâm vũ trụ. Thiên Chúa thì lại khác. Người khiêm nhu tự hạ nên bé nhỏ hòa mình với thụ tạo. Người tự xóa mình đi, tự hủy trong chính bản thể người, để hiệp nhất nhân loại trong một nhiệm thể duy nhất. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, biến đổi loài người chúng ta thành thủ tạo mới. Vì thế, đừng ai hãnh diện khoe mình về một phương diện nào. Đừng phân biệt mình là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng quyền làm con của Thiên Chúa, được tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng. Chỉ có một thân thể, một thần ký, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ. Là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Sống tinh thần hiệp hành trong giáo hội, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt và khả năng của người khác. Khi đi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu không ngần ngại đến với những người nghèo, người tội lỗi để cảm hóa và trao cho họ niềm hy vọng cứu độ. Qua các bí tích, giáo hội như người mẹ dịu dàng mở rộng vòng tay, đón nhận tất cả con cái mình, nhất là những đứa con lạc hướng và mang đầy những thương tích. Giáo hội ví như vườn hoa muôn sắc, trong đó mỗi tín hữu mang hương sắc khác nhau. Mỗi người đều nhận lãnh đặc sủng để hoàn trọn ơn gọi của mình. Vì thế, đừng bao giờ quên rằng giáo hội không thể hiện hữu nếu thiếu chiều kích đặc sủng. Phủ nhận chiều kích này không chỉ làm nghèo giáo hội, mà còn phủ nhận luôn cả sự hiện hữu của giáo hội. Không có chiều kích này, giáo hội không chỉ bị mất một bộ phận nào đó của mình, giống như một người bị mất bàn tay, nhưng sẽ không còn là giáo hội nữa, vì chính yếu tính của giáo hội sẽ bị tiêu hủy. Lạy Chúa, xin ban sự sống thần linh của Chúa cho chúng con, giúp chúng con được biến đổi, được trở nên giống Chúa, biết cùng đối thoại lắng nghe nhau, cùng nhau phục vụ, hầu lan tỏa vẻ thánh thiện và tình thương Chúa cho mọi người. Amen.
Trong đời dân hiến nặng mang bao nhiêu lắng lo, mà sao thức băn khoăn trong hồn tìm kiếm hình bóng Giê-xu dấu yêu. Bỗng một ngày Giê-xu chợt đến làm tan băng giá tươi ấm tâm hồn, sáng soi bước con đi trên dặm đường xa làm tim con vang câu hát. Như ánh mắt Giê-xu hôm nào chiều mến gọi toán ra đi dẫn thân, với những bước hai tay trên đường dần hiên đầy hương hoa thơm đắm say. Ngỡ đâu rằng hoa kia đẹp mãi nào ai hay biết sống có cuộc đời. Giê-xu đến bên con dặn người niềm vui làm con tin yêu cuộc sống.
Hạnh phúc chúng con là chính nơi Ngài Giê-xu, buồn vui đi qua đời con luôn có Giê-xu. Mai cầu khắp dân hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mà tôi xin Ngài dẫn lối, dẫu bao phen lầm lỗi xin hãy thứ tha. Khắp dòng con đường mến vui đời dâng hiến với Giê-xu bên đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.